văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, gắn bó dưới mái trường tiểu học và trung học cơ sở Cảm Ơn Yên Bình, thầy giáo Quốc Toàn luôn được đồng nghiệp và các thế hệ học trò tin tưởng yêu mến. Là giáo viên thể dục thể chất, thầy giáo Lê Quốc Toàn không chỉ tâm huyết với nghề, luôn mong muốn mang đến cho các em những giờ học bổ ích và lý thú, mà còn có niềm say mê đặc biệt với cây sáo mũi. Có thể nói, thổi sáo bằng miệng đã khó, thổi sáo mũi còn khó hơn gấp nhiều lần. Nhưng với niềm say mê, sự dày công khổ luyện, thầy giáo Quốc Toản đã có thể chơi thành thạo loại nhạc cụ độc đáo này. Phần đầu chương trình Văn nghệ Chủ nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng làm quen với thầy giáo Quốc Toản và chia sẻ niềm đam mê của anh qua bài viết sau đây của Diệu Thuần.
Sáo cúc kẹ hay còn gọi là sáo mũi là loại nhạc cụ truyền thống của đồng bào Xa Phó. Ở Yên Bái, số người biết chơi loại nhạc cụ này không nhiều. Tôi mới chỉ biết đến nghệ nhân Đặng Thị Thanh ở xã Châu Quế Thượng và nghệ nhân Đặng Nho Vượng ở xã Đại Sơn, huyện Văn Yên là người chơi rất giỏi loại nhạc cụ độc đáo này và đã từng được nghe họ biểu diễn nên vô cùng ấn tượng. Có lẽ vì nó quá khó sử dụng nên hầu như không có ai theo học, nhất là lớp trẻ. Trong một lần đi công tác ở huyện Yên Bình, tôi có nghe nhiều người nói đến thầy giáo Đỗ Quốc Toàn, giáo viên thể dục thể chất ở trường tiểu học và trung học cơ sở Cảm Ơn biết chơi loại nhạc cụ này. Vì khá tò mò nên ngay hôm đó tôi đã tìm đến nhà để được gặp anh. Tôi đến đúng lúc Quốc Toàn đang chăm sóc đàn ong. Thấy có phóng viên đến, anh vui mừng lắm. Quốc Toàn dừng tay mời chúng tôi vào nhà, sau đó mang lên một đĩa sáp ong mời chúng tôi ăn. Tôi cắn một miếng và cảm thấy rất ngon. Sáp có vị ngọt thơm, ngậy và hơi dẻo giống như những viên kẹo mà ngày bé thỉnh thoảng tôi được ăn. Quốc Toàn cười bảo, em nuôi ong được gần chục năm nay rồi. Mỗi khi vào mùa lấy mật, em lại đưa ong lên rừng hoặc gửi ở một nhà và người bạn có trang trại. Lương giáo viên thấp nên em cũng muốn kiếm thêm một chút để cải thiện cuộc sống. Với lại đó cũng là nguồn vui nữa chị ạ. Khi tôi thắc mắc về việc anh biết chơi sáo mũi, anh liền chia sẻ. Ngày còn nhỏ, em đã rất thích nghe thổi sáo. Trong gia đình, chỉ có anh trai biết chơi. Thỉnh thoảng anh ấy lại mang ra thổi nghe vui tai lắm. Mặc dù lúc đó em chưa thể cảm nhận hết những cung bậc cảm xúc gửi gắm trong giai điệu, nhưng mỗi khi tiếng sáo cất lên, em lại thấy trong lòng xốn xang khó tả. Em lân la gã anh ý dạy cho, nhưng anh ý lại bảo, mày trẻ con biết gì mà thổi. Em tức lắm. Tranh thủ những lúc anh ấy không có nhà, em lại lấy trộm để thử. Sau biết em thích thật sự, anh ý mới chịu dạy cho em những đốt nhạc đầu tiên. Em còn nhớ hồi đó em đang học lớp 4. Nhờ chăm chỉ luyện tập nên chỉ vài năm sau em thổi giỏi hơn anh trai. Không biết có phải vì thế mà anh ý không thổi nữa hay không, nhưng sau này em không bao giờ nhìn thấy anh ý động vào cây sáo nữa. Cây sáo của anh ý em vẫn giữ đến tận bây giờ, nó giống như một người bạn thân thiết của em vậy. Mỗi khi buồn em lại mang ra thổi, thổi xong thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn chị ạ. Nói xong, Toàn liền thổi cho tôi nghe một khúc nhạc rất quen thuộc. Tiếng sáo của Toàn nghe trong trẻo và da diết lắm, lúc cao vút, lúc trầm lắng thiết tha. Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, Toàn giải thích, thổi sáo ngang không khó đâu chị ạ, nếu thực sự yêu thích và chăm chỉ luyện tập là có thể thổi được. Em không được đào tạo qua một trường lớp nào, nhưng giờ cũng có thể thổi được tất cả những bài mà em yêu thích dựa vào cảm nhận. Còn thổi sáo mũi thì khó thực sự. Tôi hỏi bắt nguồn từ đâu mà Toàn lại thích thổi sáo mũi. Toàn chia sẻ lý do anh đến với cây sáo mũi cũng đơn giản lắm. toàn nhớ cách đây khoảng gần chục năm, một lần ngồi xem TV thấy có tiết mục thổi sáo mũi rất hay và độc đáo. Thế là anh liền có ý nghĩ sẽ làm theo. Nhưng thổi sáo mũi không dễ như thổi sáo ngang. Anh không biết phải lấy hơi như thế nào. Tập cả tháng trời mà Toàn vẫn không thể thổi được. Chán quá, anh cất sáo vào tủ và không tập nữa. Nhưng rồi Toàn lại nghĩ, tại sao họ làm được mà mình không làm được? Thế là anh lên mạng xem cách người ta hướng dẫn thổi sáo mũi và học theo. Ban đầu để lấy hơi, Toàn phải dùng bông bịt một bên mũi để hơi dồn vào bên còn lại. Cứ thế, sau vài tháng chăm chỉ luyện tập, Toàn đã có thể thổi được một vài bài dễ mà không cần phải dùng bông nữa. Giờ thì Toàn đã thổi được rất nhiều bài mà anh yêu thích. Đam mê cây sáo như vậy, sao Toàn không theo học chuyên ngành âm nhạc để trở thành nghệ sĩ? Tôi thắc mắc thì được Toàn giải thích. Để trở thành một nghệ sĩ thì phải có tài năng thực sự. Còn Toàn chỉ là có một chút năng khiếu nên anh xác định thổi sáo là niềm vui mỗi ngày chứ không thể là nghiệp để anh gắn bó suốt đời. Toàn bảo anh rất thích nghề giáo và chưa bao giờ ân hận với sự lựa chọn của mình. Mặc dù công việc vất vả, lương thấp, nhưng công việc dạy học thực sự mang lại cho anh nhiều niềm vui. Toàn kể trước khi trở thành giáo viên, anh cũng từng trải qua rất nhiều công việc nặng nhọc như công nhân, khuân vác. Ngày đó quê anh chỉ có trường cấp 2 nên sau khi tốt nghiệp, hầu hết các bạn bè anh đều nghỉ học. Chỉ có một vài đứa gia đình khá giả thì ra ngoài thị trấn học tiếp, còn lại thì đi làm ăn xa hoặc ở nhà làm nông nghiệp. Anh cũng như bao bạn bè khác phải lăn lộn tìm việc làm để kiếm sống khi mới 16 tuổi. May mắn thay, 3 năm sau khi ra trường, quê anh đã có trường cấp 3. Anh và một số bạn tiếp tục đi học, nhưng mọi người đều bỏ dở giữa trường vì không đủ kiên nhẫn. Chỉ có mỗi mình anh là theo đuổi đến cùng và thi đỗ vào trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, chuyên ngành giáo dục thể chất. Tốt nghiệp, anh lại được trở về ngôi trường mình đã gắn bó từ thời thơ ấu để dạy học. Anh yêu lũ trẻ lắm. Mỗi lần nhìn thấy chúng, anh lại nhìn thấy chính mình của mấy chục năm về trước, cũng hồn nhiên, vô tư và vô cùng đáng yêu như thế. Toàn tâm sự và cười rất tươi. Tôi cũng cảm nhận được sự chân thành của anh sau cái vẻ bề ngoài đầy gai góc ấy. Toàn cho rằng giáo dục thể chất không phải là bộ môn đơn điệu, khô cứng như người ta vẫn nghĩ. Bởi khi dạy cho các em các bài học của bộ môn này, chính là dạy cho các em hướng đến những điều tốt đẹp, sự mạnh khỏe về thể chất đồng nghĩa với những hướng thiện trong tâm hồn. Thổi sáo và dạy học là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, nhưng thổi sáo cũng giúp ích cho công việc của Toàn rất nhiều, nhất là đối với các phong trào đoàn thể của nhà trường. Toàn nhớ cách đây 3 năm, tiết mục sáo mũi của anh đã được giải ấn tượng trong liên hoan tiếng hát ngành giáo dục tỉnh Yên Bái. Toàn rất vui vì đã có những đóng góp nhỏ bé vào thành tích chung của nhà trường trong nhiều năm qua. Thổi sáo hay như vậy, anh có định mở lớp dạy sáo cho học trò hay không? Tôi thắc mắc. Toàn bảo anh luôn sẵn lòng dạy miễn phí cho những ai có nhu cầu. Nhưng vì thổi sáo mũi quá khó nên hầu như không ai muốn học. Hơn nữa, trong thời đại công nghệ số hiện nay, học trò của anh cũng như những người trẻ tuổi khác luôn bị chi phối bởi những phương tiện giải trí tinh thần phong phú. Các trò chơi trên các thiết bị điện tử cuốn hút hơn rất nhiều nên không có học trò nào đủ kiên nhẫn để theo đuổi cây sáo mũi. Thế nên, cây sáo mũi chỉ là niềm vui riêng của em thôi. Nó giống như một người bạn tâm tình. Mọi nỗi niềm, tâm sự em đều có thể gửi gắm ở trong đó, Toàn chia sẻ. Hiện nay, Toàn đang sống cùng bố mẹ trong một căn nhà khá rộng rãi, có sân vườn để trồng rau và nuôi ong. Niềm vui của thầy giáo Quốc Toàn là mỗi ngày được nhìn thấy lũ học trò thân yêu của mình vui tươi, khỏe mạnh. Ngoài năng khiếu nghệ thuật, Toàn còn có sở trường bóng đá. Nhiều năm qua, anh đã huấn luyện đội bóng thiếu nhi của nhà trường, giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi của huyện, của tỉnh. Năm ngoái, em Hà Quốc Đạt, một học trò xuất sắc của Toàn đã vinh dự được tuyển thẳng vào Bộ Công an nhờ thành tích đá bóng, Toàn vui mừng khoe với tôi. Cuộc sống của con người được ví như một bức tranh nhiều gam màu sống động, có những gam màu trầm và cũng có những gam màu tươi sáng, và mỗi người trong chúng ta đều có những cách riêng để làm cho bức tranh cuộc sống của mình ngày càng tươi đẹp hơn. Thầy giáo Quốc Toàn cũng vậy, anh đã tô điểm cho bức tranh cuộc sống của mình bằng những nốt nhạc tươi vui. Điều đó cũng giúp anh mỗi ngày càng thấy yêu hơn những gì thân thương, giản dị của cuộc sống xung quanh mình.
Thưa quý vị và các bạn, Trong ký ức của mỗi chúng ta, dấu ấn về mùa hè thường gắn liền với những kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ, của một thời cắp sách đến trường. Đó là những ngày hè được thỏa sức chơi đùa cùng bạn bè mà không phải lo lắng về việc học hành thi cử, được tắm mình trong những cơn mưa rào xối xả, được nhảy nhót vô tư trên những con đường rợp bóng cây xanh.
Những kỷ niệm về mùa hè còn là những đêm trăng sáng, bạn cùng lũ trẻ trong xóm chơi trò chơi trốn tìm, chơi trận già, những giọt mồ hôi nhễ nhại trên những gương mặt hồn nhiên, những tiếng cười giòn tan của tuổi thơ như xua tan bao mệt mỏi, vất vả của cuộc sống thường nhật, để mỗi ngày qua đi, chúng ta lại thấy mình khôn lớn và trưởng thành lên từng ngày. Mời quý vị và các bạn cùng trở lại những ký ức tuổi thơ về những ngày hè qua tản văn sau đây.
Mùa hạ về, màu nắng của những ngày tháng năm thật chói chang và oi bức. Trên bầu trời, từng chùm mây lãng đãng bay qua, rồi những cơn mưa đầu mùa cũng vội đến vội đi. Mùa hạ về cùng tiếng ve ngân và những cảnh phượng hồng cháy rực như gieo vào lòng người bao cảm xúc bâng khuâng, lưu luyến về những kỷ niệm không thể nào quên của một thời hồn nhiên mơ mộng. Với tuổi học trò, tháng năm là quãng thời gian căng thẳng nhất vì chuẩn bị bước vào kỳ thi cuối năm học. Nhưng tự trong sâu thẳm, ai cũng mong ngóng nhành hoa phượng mau nở, kỳ nghỉ hè nhanh vẫy gọi. Và rồi bất chợt, qua khung cửa sổ của lớp học, chúng tôi bỗng giật mình khi nhìn thấy một chùm phượng đỏ rực đang phơi mình giữa cái nắng gay gắt của đầu hè. Tiếng ve rầm ràn như một bản hợp xướng chào mừng hè đến. Trải qua bao lo âu hồi hộp, môn thi cuối cùng đã khép lại năm học. Chúng tôi phấn khởi, vui sướng hò reo. Tiếng cười giòn tan của lũ học trò tinh nghịch làm rộn ràng cả một miền quê yên ả. Tạm gác đèn sách, rời xa mái trường thân yêu để trở về với gia đình, phụ giúp cha mẹ và được vui chơi thoải mái. Sẽ không còn những đêm thức khuya với đống sách vở, những giây phút căng thẳng lo âu trong giờ kiểm tra hay những giấc ngủ không ngon vì lo chưa học thuộc bài. Tạm xa mái trường, xa thầy cô, bè bạn, tạm gác những câu chuyện tình con cóc, những lá thư trong ngăn bàn, những cái nhìn vu vơ, sợ hờn ghen vô cớ, sự nhớ nhung bất chợt, tôi trở về với gia đình, với công việc quen thuộc. Với lũ trẻ nhà quê chúng tôi ngày ấy, mùa hè sẽ không có những buổi học thêm, những kỳ nghỉ mát cùng gia đình, những dịp về quê thăm ông bà như học sinh bây giờ. Ngày hai buổi đưa trâu ra đồng, ngồi vắt vẻo trên lưng trâu mà hát, những tiếng cười trong veo, tiếng sáo diều vi vu hòa tan trong gió. Chiều đến, khi đưa trâu xuống sông tắm thì cả lũ chúng tôi lại ngụp lặn để mong kiếm được con tôm, con tép mang về khoe gia đình. Cái cảm giác như mình đã trở thành người lớn, có thể phụ giúp cha mẹ thật hạnh phúc. Những ngày hè trôi qua trong niềm vui của tuổi thơ, những buổi trưa hè nóng nực. Cái nắng, cái gió đã làm da ngăm đen của chúng tôi càng thêm sẫm lại. Buổi trưa chân đất, đầu trần chạy trong nắng, trong gió. Dù thời tiết có khắc nghiệt thế nào đi nữa thì cũng không thể làm chùn bước những đứa trẻ hiếu động. Và khi mọi người ngon giấc là lúc lũ chúng tôi miệt mài với trò chơi tinh nghịch. Để rồi khi mọi người ra đồng làm việc, cũng là lúc tôi thiếp đi vì buồn ngủ, vì mệt. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt ngây thơ đến khờ dại. Những ngày hè trôi qua trong sự bình yên và náo nhiệt. Để rồi một lúc nào đó, bỗng vô tình nhìn thấy những chiếc lá vàng khẽ bay bay trong gió. Để rồi chợt thấy lòng buồn, thấy nào nào. Thế là mùa hè đang dần qua, trời đất đang vào thu. Bầu trời trong xanh, ít gợn mây, cái nắng nóng của mùa hè dần lui, cũng là lúc tựu trường. Trở về lại với mái trường thân yêu sau 3 tháng hè xa cách, rũ đi những bụi bặm của đất cát, sự nghi ngậm tuổi thơ, gác lại những buổi chân trâu cắt cỏ, nô đùa thả thích, những buổi hồn nhiên nô đùa quên quả về nhà để mọi người phải lo lắng đi tìm. Một chân trời mới đang dần mở ra, những tháng ngày vui chơi thoải mái đã qua đi, năm học mới lại đến với niềm vui và sự háo hức. Ngày ngày lại cắp sách tới trường, nhưng từ trong sâu thẳm lại có thêm những sự ngóng đợi mới, đợi những mùa hè sau. Thời gian cứ dần trôi đi như dòng nước chảy, sẽ không chờ đợi một ai. Tuổi thơ trôi qua với những buổi tới trường, những buổi chiều trân châu cắt cỏ. Cuộc đời rất đỗi bình dị, những đứa trẻ chúng tôi đã dần tạo cho mình một niềm tin, một nghị lực trong cuộc sống, bản năng làm chủ cuộc sống, để rồi mai đây, khi những đứa trẻ chân châu ngày nào đã trưởng thành, đã là một người có ích trong xã hội, có thể đường đời không như ta mơ ước, nhưng chúng sẽ mãi vững bước trên đường xa. Và nếu sau này, cuộc sống không còn gắn bó với cánh đồng, với những buổi chân châu cắt cỏ, chênh nhau từng củ khoai, củ sắn, nhưng tuổi thơ và hương vị quê hương sẽ không bao giờ phai. Đó là những ký ức ngọt ngào và bình yên nhất giúp con người luôn nhớ về quê hương và quá khứ của mình. Và đó cũng là động lực giúp ta có thể vững vàng hơn trên con đường đời đầy gian nan.
Ngày tháng trôi qua mau cho lòng thêm nỗi tiếc, một thời mộng mơ đã qua, còn đâu nữa bóng dáng dịu dàng, ta áo trắng thướt tha sân trường. Sẽ không còn những khi bâng khuâng nghe hè về trong vắng, phượng buồn ngập tràn lối đi, giọt nước mắt rất khẽ bờ mi, làn môi thắm chưa tràn nỗi niềm luyến lưu ngày cánh xa. Từng chiều qua đây ngập ngừng vu vơ, chìm vào trong nỗi nhớ, nhớ rồi quên bao năm tháng dịu êm, giờ chỉ là dĩ vãng. Mùa hè ơi sao đến vội vàng, chia tay nhé bạn thân và từ biệt mãi trường. Ngày tháng trôi qua mau cho lòng thêm nỗi tiếc, một thời mộng mơ đã tràn lối đi, giọt nước mắt rất khẽ bờ mi, làn môi thắm chưa tràn nỗi niềm luyến lưu ngày cách xa. Từng chiều qua đây ngập ngừng vu vơ, chìm vào trong nỗi nhớ, nhớ rồi quên bao năm tháng dịu êm, giờ chỉ là dĩ vãng. Mùa hè ơi sao đến vội vàng, chia tay nhé bạn thân và từ biệt mãi trường. Từng chiều qua đây ngập ngừng vu vơ, chìm vào trong nỗi nhớ, nhớ rồi quên bao năm tháng dịu êm, giờ chỉ là dĩ vãng. Mùa hè ơi sao đến vội vàng, chia tay nhé bạn thân và từ biệt mãi.
Quý vị và các bạn vừa đến với ca khúc Mùa hè yêu thương, sáng tác Quốc An do Mỹ Tâm thể hiện. Chuyên mục giới thiệu nét đẹp văn hóa các vùng đất các dân tộc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu đôi nét về vai trò của Lúng Ta, họ ông cậu trong hôn nhân truyền thống của người Thái Đen ở Mường Lò, tỉnh Yên Bái qua bài viết sau đây của tác giả Vân Mai.
Lúng Ta, hay còn gọi là họ ông cậu, là toàn bộ những người thân bên đầm Lúng Ta, gồm có ông bà, bố mẹ, anh chị em và các em, đặc biệt là các anh, em trai của mẹ, của vợ. Đối với hôn nhân truyền thống của người Thái Đen ở Mường Lò, mối quan hệ giữa người cháu với những ông cậu ruột được thể hiện trong nhiều giai đoạn của hôn nhân cũng như xuất hiện trong các nghi thức tín ngưỡng của đồng bào. Với người Thái Đen, khi người đàn ông chọn vợ, bạn đời cho mình, anh ta sẽ xem xét các yếu tố ở cô gái như tính tình, sức khỏe, khả năng lao động, quản lý công việc nhà và đặc biệt là tài xe chỉ, dệt vải. Theo quan niệm của người Thái, người phụ nữ cần phải biết làm tất cả các sản phẩm của nghề dệt như quần áo, chăn, gối đệm, có giáo dục và khéo léo. Ngoài ra, họ còn tìm hiểu rất kỹ bà mẹ vợ tương lai. Nếu bà mẹ vợ là một người phụ nữ biết lo toan và thu vén gia đình thì cũng sẽ dạy dỗ những cô gái của họ như vậy. Do đó, dân gian Thái có câu: hầu mía bứng mé nai, âu quai bứng quải tồn lang, lấy vợ trông mẹ vợ, chọn trâu xem con trâu mẹ. Tuy nhiên, để có thể chấp nhận chàng rể tương lai của dòng họ mình thì các ông cậu của cô gái đã phải xem xét rất nghiêm túc lai lịch dòng họ của người con trai, đặc biệt bản thân người con trai có sức khỏe, yêu lao động hay không, có biết làm mọi việc để làm chủ gia đình sau này hay không. Nếu được phía lúng ta coi trọng và đồng ý thì sẽ được đến chơi nhà và sẽ tiếp tục các giai đoạn tiếp theo. Nếu không đáp ứng đủ hai điều kiện đó, phía lúng ta sẽ tìm cách nói khéo, không để phát triển tiếp mối quan hệ giữa hai dòng họ. Khi đôi trẻ đã tiến đến bước hôn nhân, lúng ta của cô gái tiếp tục làm tròn vai trò của mình trong các nghi thức của đám cưới. Đầu tiên sẽ là lễ chạm ngõ, tham vợ. Đây là giai đoạn mà nhà trai lần đầu tiên tiếp xúc với nhà gái, ra mắt nhà gái. Lễ vật bao gồm trầu, cau, bánh kẹo, thuốc do bà mờ, bà ông mối mang đến. Được họ nhà gái tiếp đón, nhất thiết phải có mặt của người anh, em trai của mẹ vợ tương lai. Sau khi gặp gỡ một vài ngày, lúng ta của cô gái sẽ bàn bạc, nếu đồng ý sẽ không trả lại quà và ngầm thông báo cho nhà trai tiếp tục tiến hành các bước tiếp theo. Tiếp đó là lễ khắt cằm kim nọi, khắt cằm kim luông. Theo truyền thống của người Thái đen, hai lễ này được tách thành hai lễ riêng và cách nhau từ 2 đến 3 tháng. Nhà trai chuẩn bị lễ vật gồm 6 con gà, 6 ống cá sấy, thịt lợn, cùng ba mối đến nhà cô gái để xin ý kiến chính thức được đi lại với nhà gái. Nhà gái sẽ mời anh em trong họ, gồm anh em bên bố đẻ và mẹ đẻ của cô gái, đến chứng kiến việc con gái của mình đã có nơi có chốn. Lễ vật của nhà trai mang đến sẽ được chia đôi, một phần đặt ở bàn thờ họ ngoại nhà cô gái. Người Thái đen có phong tục sau khi đi lấy chồng, nếu bố mẹ đẻ của con dâu đã qua đời, gia đình nhà chồng phải lập một bàn thờ riêng thờ bố mẹ đẻ của con dâu. Bàn thờ hương sơ được làm bằng tre, có mái danh, xung quanh có phên nứa. Dưới là một sàn tre cách mặt đất khoảng 1 mét, được dựng bên cạnh bàn thờ thổ công, trong góc vườn hoặc khu đất dưới gầm nhà sàn. Một phần đặt ở bàn thờ tổ tiên, có lo hóng ở trên nhà sàn. Trong lễ khắt cằm kim nọi, hai bên gia đình nhà trai và nhà gái sẽ thống nhất lễ vật mà nhà trai cần mang đến. Nếu lúng ta đồng ý thì sẽ quyết định người con trai được ngủ quản. Đây là thời gian thử thách với chàng rể tương lai. Sau lễ này, người con trai sẽ sang ở rể nhà cô gái, thời gian từ 1 đến 3 năm, và anh ta được bố trí ngủ ở bên quản, phần từ giữa nhà đổ về phía lan can đầu hồi bên tay trái, phía dành cho nam giới. Chàng trai sẽ ở lại nhà gái, tham gia vào đời sống kinh tế, sinh hoạt như một thành viên của gia đình nhà gái, không được phép chung chăn gối với cô gái. Khi sắp kết thúc thời gian ở rể, chàng trai trở về nhà của mình và chuẩn bị lễ vật để làm lễ cưới hay đón dâu toàn bựa. Nhà trai phải mang sang nhà gái hàng tạ gạo nếp, thịt lợn, rượu 30-40 lít, 10-12 con gà chia thành các cặp sống mái, bảng háp, những đôi giỏ tre đựng ba giảng, cá sấy khô hoặc cá nướng, trứng gà. Số lượng bảng háp sẽ phụ thuộc vào số lượng lúng ta, cụ thể là cô dì, chú, bác bên nhà gái, vì mỗi người sẽ được tặng một đôi và 4 quả trứng gà trong giỏ. Tất cả những đồ lễ này sẽ được cho vào những chiếc giỏ đan bằng lạt xanh, đỏ và số lượng giỏ là số chẵn vì con niệm đám cưới phải có đôi có lứa. Ngoài ra, đồ trong sinh lễ không thể thiếu là đôi vòng tay bằng bạc. Một vòng cho mẹ vợ để tỏ lòng biết ơn công sinh thành và nuôi nấng vợ mình và một vòng cho cô dâu. Buổi chiều trước khi lễ diễn ra, nhà trai phải chuẩn bị một mâm cơm, rượu, thịt cho bố mẹ của bà mẹ vợ nếu còn sống, gọi là chóng lanh lúng ta. Nghĩa là đưa bữa tối với ý nghĩa báo cáo trước về đám cưới với lúng ta. Đại diện lúng ta, ông cậu hoặc em trai của bà mẹ vợ sẽ đến và khiêng cả mâm cơm về. Ngày nay, hôn nhân của người Thái đen ở Mường Lò, tỉnh Yên Bái còn lưu giữ nhiều yếu tố truyền thống. Các giai đoạn khác nhau của hôn nhân thể hiện rõ sự duy trì nét đặc trưng của văn hóa Thái. Đó là loại hình văn hóa coi trọng thiên nhiên, sử dụng những sản vật thiên nhiên trong chuẩn bị lễ vật đám cưới, các món ăn từ cá suối. Các mối quan hệ trong hôn nhân mang nặng những phong tục tập quán, mang dấu ấn của chế độ mẫu hệ, tôn trọng họ cậu, lúng ta. Vai trò của lũng ta trong các nghi thức khác nhau của hôn nhân tuy đôi lúc không xuất hiện trực tiếp nhưng vẫn chi phối khá rõ đến các quyết định quan trọng của hôn nhân. Điều này càng làm rõ văn hóa truyền thống của người Thái ở Tây Bắc Việt Nam nói chung và người Thái Đen ở Mường Lò, Yên Bái nói riêng.
Và các bạn thân mến, trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.